Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị nghe bản tin nhanh hôm nay với một số sự kiện chính. 6 người, trong đó có 4 người Việt thiệt mạng tại một khách sạn ở Thái Lan. Cảnh báo lạm phát có thể khiến lãi suất duy trì ở mức cao lâu hơn. Và thêm 57 người chết ở Gaza. Sau đây là bản tin chi tiết. Trước hết là tin quan trọng liên quan tới Việt Nam. 6 người nước ngoài bao gồm 4 công dân Việt Nam được phát hiện thiệt mạng tại khách sạn Grand Hyatt Irawan ở quận Pathumwan, Bangkok chiều tối 16 tháng 7. Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đã trực tiếp tới hiện trường vụ án để nghe báo cáo tình hình, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng có hành động khẩn cấp. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Bangkok, ông Srettha đánh giá vụ việc xảy ra là ngoài mong muốn, nhưng không có dấu hiệu cho thấy đây là một vụ cướp bóc hay tấn công, đồng thời cho rằng vụ việc sẽ không gây ảnh hưởng tiêu cực đến du lịch. Theo phát ngôn nhân chính phủ Chai Charunke, Thủ tướng Srettha đã yêu cầu các cơ quan chức năng thực hiện các bước khẩn cấp để kiềm chế sự hoảng loạn của khách du lịch và công chúng. Trước đó, cảnh sát Thái Lan đã xác định 2 trong số 6 người thiệt mạng là Chong Sherin, 56 tuổi, Đặng Hùng Văn, 55 tuổi, đều có quốc tịch Mỹ. 4 nạn nhân còn lại mang quốc tịch Việt Nam, bao gồm Nguyễn Thị Phương Lan, 47 tuổi, Phạm Hồng Thanh, 49 tuổi, Trần Đình Phú, 37 tuổi và Nguyễn Thị Phương, 46 tuổi. Tiếp theo là tin tại Gaza. Chính quyền Palestine cho biết thêm 57 người đã thiệt mạng trong các vụ ném bom của Israel, chủ yếu ở miền Nam và miền Trung Gaza. Họ nói 5 người đã chết trong một cuộc không kích vào một ngôi nhà ở Rafah. Một số nhân chứng cho hay 17 người đã thiệt mạng và 26 người khác bị thương trong một vụ tấn công bằng xe hơi ở Khan Yunis. Và có thông tin cho rằng nhiều cuộc tấn công của Israel vào trại Nusairat ở trung tâm Gaza đã khiến 27 người thiệt mạng. Trong lĩnh vực tài chính quốc tế, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đang cảnh báo rằng lãi suất ở các quốc gia như Úc có thể còn cao hơn nữa trong thời gian dài hơn do lạm phát cao dai dẳng. Cảnh báo được đưa ra khi Ngân hàng Trung ương Úc Châu đang chờ dữ liệu lạm phát mới nhất được công bố vào cuối tháng này. Dữ liệu này sẽ đóng một vai trò quan trọng trong quyết định của họ vào tháng 8 về việc có nên tăng lãi suất hay không. Chuyển qua ngoại giao, ông Kevin Rudd cho biết công tác chuẩn bị của Úc cho nhiệm kỳ thứ 2 của ông Donald Trump trên cương vị Tổng thống Hoa Kỳ đang được tiến hành tốt đẹp. Tiến sĩ Rudd, hiện là đại sứ Úc tại Hoa Kỳ, đang ở Milwaukee để tham dự đại hội toàn quốc diễn ra của Đảng Cộng Hòa của ông Trump. Về chính trường Úc, có thông tin cho rằng chiến dịch non trẻ mang tên cuộc bỏ phiếu của người Hồi giáo có nguy cơ sụp đổ do chia rẽ nội bộ. Cuộc bỏ phiếu của người Hồi giáo đã trở nên rất nổi bật kể từ khi Thượng nghị sĩ Fatima Payman rơi khỏi Đảng Lao động vì cuộc chiến ở Gaza. Trong lĩnh vực nghiệp đoàn, chính quyền tiểu bang New South Wales là cơ quan mới nhất đang tìm cách chế tài CFMEU sau những cáo buộc tham nhũng mới chống lại nghiệp đoàn. Thủ hiến New South Wales, ông Chris Minns và Bộ trưởng Ngân khố Daniel Mockey đã viết thư cho Tổng thư ký Đảng Lao động New South Wales yêu cầu đình chỉ hoạt động xây dựng của CFMEU khỏi đảng và dừng mọi khoản quyên góp hoặc phí liên kết. Tiếp theo là viễn thông. Telstra đã bị phạt 1,5 triệu đô la vì khiến khách hàng có nguy cơ bị lừa đảo và trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo. Cơ quan truyền thông Úc cho biết Telstra đã không thực hiện được yêu cầu xác thực nhận dạng đối với hơn 168.000 tương tác của khách hàng có nguy cơ cao trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 4 năm 2023. Chuyển qua tình hình tại Philippines, cảnh sát Philippines đã bắt giữ một nghi phạm trong vụ sát hại hai người Úc và bạn đồng hành người Philippines của họ. Nghi phạm đã được xác định bởi 3 nhân viên khách sạn và anh ta đã ra đầu thú tại tỉnh Batangas, quê nhà, gần Tagaytay, một thành phố nghỉ mát phía nam thủ đô Manila. Trong khi đó, IS đang nhận trách nhiệm về vụ tấn công chết người vào nhà thờ Hồi giáo Shiite ở Oman. 9 người đã chết trong vụ tấn công này, trong đó có 3 kẻ tấn công tự sát. Cuộc tấn công làm dấy lên lo ngại rằng IS có thể đang cố gắng giành được chỗ đứng trên lãnh thổ mới. Một tin thể thao, ông Gareth Southgate đã từ chức huấn luyện viên đội tuyển túc cầu nam của Anh Quốc. Ông Southgate đã đảm nhiệm công việc này từ năm 2016. Ông chính là người đã đưa đội bóng tới các trận chung kết liên tiếp tại giải vô địch châu Âu Euro, bán kết World Cup năm 2018 và tứ kết World Cup năm 2022.